mới lộ ra được một chút. Tâm như vậy, tin Phật, tin tưởng giáo huấn của Phật, ưa thích giáo huấn của Phật, bạn liền có thể y giáo phụng hành. Bạn có thể chân thật làm đến được. Phật dạy chúng ta phải làm, chúng ta mọi thứ đều làm được. Làm được rất viên mãn. Phật dạy chúng ta không được làm, thì chúng ta nhất định không được làm. Từ chỗ này mà bắt tay vào. Cho nên nhất định phải đem chí thành chí tâm thực tiễn, vui thích mà áp dụng. Kinh luận của Phật nói quá nhiều, chúng ta không cần thiết mỗi mỗi lướt qua, mỗi thứ đều học tập. Vậy không phải là Phật dạy chúng ta. Tất cả kinh luận mà Phật nói ra, trên thực tế chính là để chúng ta ở ngay trong kinh luận chọn lấy một hai loại. Cả đời nương vào nó để tu học, thọ dụng bất tận. Hiện tiền, không luận bạn đời sống làm việc, bạn đều sẽ đến được viên mãn. Viên mãn không nhất định là giàu có, không nhất định nói bạn thăng quan phát tài thì gọi là viên mãn. Bạn hiểu sai đi viên mãn rồi. Viên mãn là thân tâm an lạc, tự tại tùy duyên. Đó là thật viên mãn. Bạn thật nhìn thấu rồi, thật buông xả rồi. Không luận chính mình trải qua ngày tháng thế nào, đời sống nghèo khổ cũng tốt, đời sống giàu sang cũng tốt, bạn sẽ an trong đời sống của bạn. Vô ưu, vô não, bạn được tự tại. Đối với người, với việc, với vật, bạn có trí tuệ tùy duyên. Bạn trải qua là đời sống của Phật Bồ Tát. Bạn liền siêu phàm, nhập thánh. Đều ở tâm chân thành. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Thiện là gì vậy? Lợi ích tất cả chúng sanh là thiện. Đức là gì vậy? Tánh đức. Cái hiếu thiện này nhất định là tùy thuận tánh đức. Tánh đức là gì vậy? Tánh đức là vô trụ. Tánh đức chính là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là vô trụ. Nhà Phật thường nói, ngoài không dính mắc, trong không động tâm. Đó là tánh đức. Cho nên hành thiện, lợi ích tất cả chúng sanh, không trụ vào cái tướng làm thiện. Vậy thì tâm bạn thanh tịnh biết bao. Như trên kinh nói, làm quốc vương, trị lý cái quốc gia này, họ làm thiện. Trên kinh Địa Tạng các vị đọc rất quen thuộc, Bồ Tát Địa Tạng ở ngay trong dân địa cũng làm quốc vương. Dùng 10 thiện trị quốc. Cương lĩnh trị lý quốc gia của Ngài là thập thiện nghiệp đạo. Chính mình phụng hành 10 thiện, dạy bảo nhân dân toàn quốc đều tu 10 thiện. Trị lý quốc gia được tốt, tuy là hành 10 thiện, thúc đẩy 10 thiện, chính mình tâm địa thanh tịnh vô nhiễm. Bạn nói xem họ tự tại dường nào. Một trần cũng không nhiễm, công việc làm được, có điều có lý, không hề lẫn lộn. Vì sao vậy? Tràn đầy trí tuệ, trí tuệ chân thật. Đây mới là tánh đức. Đó mới là Bồ Tát hạnh chân thật. Cũng vì chúng ta chứng thật, Kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngày nay chúng ta là nơi nơi đều chướng ngại, chỗ nào cũng là chướng ngại. Chướng ngại là từ nơi đâu mà ra? Chướng ngại là từ chỗ chúng ta không có trí tuệ. Đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Chư Phật Bồ Tát, không luận thị hiện nam nữ già trẻ, không luận thị hiện một loại nghề nghiệp nào, bản lĩnh của họ chính là vĩnh viễn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên không luận là thân phận thế nào, không luận là từ nơi nghề nghiệp nào, đều làm đến được rất viên mãn. Sự nghiệp Bồ Tát, không luận nghề nghiệp nào, luôn là sự nghiệp của Bồ Tát. Việc này chúng ta cần phải học tập. Chúng ta ở ngay chỗ này phải xây dựng tín tâm, dùng tâm chân thành, tâm từ bi, tâm hoan hỷ. Hoàng lão cư sĩ ở chỗ này nói, ông nói được rất hay. Nguyện dục, ái duyệt chi tâm. Nguyện là nguyện vọng, dục vọng, ưa thích, hoan hỷ khánh hạnh chi tâm. Việc này người thế gian có. Thế nhưng người thế gian loại tâm này không rời khỏi tình chấp. Nguyện của bạn, muốn của bạn, thương yêu của bạn không thoát khỏi tình chấp. Cho nên tạo nghiệp, nghiệp tất nhiên cảm đến quả báo khổ vui. Nguyện của Bồ Tát, muốn của Bồ Tát, ái lạc của Bồ Tát, xin nói với các vị, hoàn toàn thoát khỏi tình chấp, cũng chính là cái tâm đó của họ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Họ là chân tâm. Trong chân tâm ái lạc là vô lượng công đức. Làm sao biết được? Họ không phải vì chính mình. Nguyện của họ không phải vì chính mình. Giống như chỗ này, 48 nguyện của A-di-đà Phật, mỗi nguyện đều vì chúng sanh. Mỗi nguyện đều giúp chúng sanh sớm ngày thành Phật. Không vì chính mình. Nguyện như vậy, dục vọng cũng là như vậy, ưa thích cũng là như vậy. Do đây có thể biết, buông xả là buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Muốn làm là cái gì? Sự nghiệp chân thật lợi ích chúng sanh. Có thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, sự nghiệp của họ làm gọi là tịnh nghiệp. Quả báo của tịnh nghiệp trong sáu cõi không có. Quả báo ở chỗ nào vậy? Ở tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Không luận họ tạo tác sự nghiệp gì, chỉ cần buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, sự nghiệp của họ tạo ra, phía sau gọi đó là thiện căn. Họ bao gồm tất cả thiện căn, tâm tâm hồi hướng, thì quyết định được sanh. Cái đạo lý này chúng ta phải tường tận, chúng ta phải hiểu được. Cho nên ngày nay, cái duyên thứ nhất chúng ta có được rồi. Cái duyên thứ nhất là nhân duyên. Nhân duyên chúng ta tiếp xúc Phật Pháp, chúng ta có rồi. Chúng ta kém khuyết là thiện căn phước đức. Chí tâm tín nhạo. Là thiện căn. Là thiện căn chân thật. Phía sau nói sở hữu thiện căn. Cái thiện căn này dùng lời của chúng ta mà nói là phước đức. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng chú được rất hay. Cái thiện căn này là thân khẩu ý. Thiện của ba nghiệp. Tại vì sao gọi là căn? Cứng chặt không thể nhổ. Ba thiện thân khẩu ý của họ không thể bị cảnh giới bên ngoài phá hoại, không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Cho nên gọi nó là thiện căn. Cách nói này cũng nói được rất hay. Ngày nay chúng ta tu thiền, nghe người ta nói vài câu dao động, tính tâm liền dao động. Việc tốt không dám làm. Thường có cái hiện tượng này. Lúc nào cái thiện này của chúng ta mới chân thật có gốc? Gốc cạn quá cũng không được. Cỏ cũng có gốc, vừa nhổ thì nhổ lên ngay. Cây nhỏ cũng có gốc, gió vừa thổi đến thì ngã rồi. Gốc của cây to vậy mới kiên cố. Gốc của chúng ta là gốc gì? Không chịu nổi gió thổi mưa xa. Cho nên thiện của chúng ta không có gốc. Thân ngữ ý đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đây gọi là thiện căn. Cái thiện căn này có thể thấy được chính là đem giáo huấn của Phật Đà thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta, kiên cố không thể nhổ. Chúng ta tin Phật, tin Phật hai chữ này tương đối không dễ dàng. Tin Phật thì chân thật sẽ y giáo phụng hành, còn không chịu nỗ lực đi làm thì chưa tin. Chân thật tin tưởng, làm gì mà không làm đến được. Cho nên tín tâm của chúng ta, đại đức xưa cũng giảng qua rất nhiều tầng thứ. Ngày nay tín tâm của chúng ta không phải mê tín. Mê tín là không hề biết gì đối với Phật Pháp, thì họ tin rồi. Phật Pháp là cái gì? Không hề biết. Tin hay không tin? Họ tin. Mỗi ngày đều đến thắp hương, đến bái lại, đây là mê tín. Cái tin này ngày nay của chúng ta miễn cưỡng có thể nói được là chánh tin, tường tận đối với Phật Pháp, hiểu được một số. Cho nên cái tin này do giải mà sanh ra. Đây không phải mê tín. Thế nhưng chúng ta giải không đủ sâu, không đủ thấu triệt, cho nên tín tâm không đủ sâu, cũng không thấu triệt, vẫn thường bị những tà tri tà kiến bên ngoài dao động. Làm thế nào làm cho tín tâm kiên cố? Phải giải được sâu. Giải được sâu, giải được duyên, tín tâm của bạn liền kiên định. Giải tín đã sâu lại duyên, vậy hành của bạn còn có vấn đề gì? Đời sống của bạn, ngôn hành của bạn trong tự nhiên liền giống như Phật, giống như Bồ Tát. Y giáo phụng hành thì họ liền giống. Ngày nay chúng ta vẫn không giống. Không giống thì hiểu chưa đủ sâu, giải chưa đủ duyên. Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Câu nói này không thể nào xem thường. Chúng ta đoạn ác tu thiện mới có gốc. Sau khi có gốc rồi, phải tâm tâm hồi hướng. Chúng ta ở ngay trong một đời, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng. Phương hướng là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu, thấy A-di-đà Phật. Quyết định cầu giảng sanh thấy Phật. Giảng sanh thấy Phật là thật, không phải là giả. Nhất định không phải là mê tín. Chúng ta ở trong văn tự ghi chép của đại đức xưa thấy được rất nhiều. Có một số người nói, bạn thấy được ghi chép người xưa, bạn liền tin tưởng hay không? Có phải họ lừa gạt bạn hay không? Người hiện tại viết văn chương lừa người rất nhiều, người xưa không gạt người. Người xưa nói đều là lời thành thật, không gạt người. Gạt người thì luôn có mục đích. Nếu như nói không có mục đích gạt người, vậy thì người đó chẳng phải là thần kinh không bình thường hay sao? Người thần kinh không bình thường thì làm sao có thể viết được văn chương hay? Cho nên chúng ta tưởng tượng người xưa không hề gạt người, Phật thì càng không gạt người. Ai có thể viết ra văn chương có thể giống như kinh điển? Không thể viết ra được. Đây đều là sự thật, bày ở ngay trước mắt chúng ta. Cho nên gạt người thì nhất định có ý đồ bất lương, có dụng ý. Nếu không mà nói, tại vì sao vô duyên vô cớ đi gạt người? Không hề có đạo lý này. Phải tin tưởng cổ thánh tiên hiền. Các ngài truyền lại cho chúng ta đều là thứ chân thật. Y giáo phụng hành, quyết định có lợi ích. Người xưa xa, người nay gần. Chúng ta gần đây đã nghe được. Thậm chí, chính chúng ta chính mắt xem thấy. Khi một người giảng sanh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn họ. Họ nói, Phật đến rồi. Phật đến tiếp dẫn tôi. Tôi thấy được rồi. Họ thấy được rồi, chúng ta không thấy được. Họ có nói giả dối không? Là họ gạt chúng ta phải không? Không phải. Khi người lâm chung mà còn khởi vọng ngữ để lừa bạn, tại sao vậy? Làm gì có loại đạo lý này? Người xưa có nói, khi người sắp chết, lời nói đều là thật. Lẽ nào sắp chết vẫn khởi vọng ngữ, vẫn lừa dối bạn? Làm gì có loại đạo lý này? Chúng ta trợ niệm tiễn giảng sanh, loại tình hình này thấy được rất nhiều. Phật, người giảng sanh thấy được rồi. Chúng ta tuy là không thấy được, thế nhưng có nhiều loại tướng lạ. Có lúc chúng ta xem thấy ánh sáng, ngửi được mùi hương lạ, nghe được thiên nhạc, nghe được không trung có âm thanh niệm Phật. Việc này thì thường hay khó. Lẽ nào những việc này vẫn không đủ để chứng minh hay sao? Khẳng định thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có. Khẳng định có sáu cõi luân hồi. Nhất định không giả. Sau đó chúng ta đối với Phật Pháp mới sanh khởi tín tâm chân thật. Cái tín tâm này kiên định, nhất định sẽ không bị phá hoại. Từ cái tín tâm này lại cầu giải, giải để tăng thêm tín tâm của bạn. Bạn giải được một phần, bạn liền có thể hành một phần. Bạn giải được hai phần thì bạn có thể hành được hai phần. Xem chính bạn hành trì ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tương ưng được với Phật Pháp mấy phần, liền biết được trình độ lĩnh giải của bạn. Bạn lĩnh ngộ trình độ lý giải của bạn, từ ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn, liền có thể thấy được rõ ràng tường tận. Người chân thật cao minh, thấy trình độ tu hành của bạn là rõ ràng tường tận. Nhất định không thể giấu được một người nào. Chỉ có thể giấu được người không có công phu. Người ngày ngày khởi vọng tưởng, bạn có thể giấu họ. Người tâm địa thanh tịnh, người chân thật tu hành, bạn không thể giấu được họ. Cái đoạn này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải dùng nhiều chút thời gian để học tập. Quyết định có thể giúp chúng ta ở ngay trong kỳ Phật thất công phu có lực. Công phu có thể có lực hay không? Thực tế mà nói, quan trọng nhất chính là tính tâm. Phải chí tâm tính nhạo. Phải chân thật đoạn ác tu thiện, thành tựu thiện căn của chính mình, sau đó tâm tâm hồi hướng, cầu nguyện giảng sanh. Tâm tâm hồi hướng. Lần sau chúng ta giảng tiếp. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.